Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư quản nhiệm. Cảm ơn quý vị mục sư. Cảm ơn ban chấp hành và hội thánh Chúa cho tôi có cơ hội để dùng lời Chúa chia sẻ với anh em. Trước khi chúng ta bước vào, tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Xin đã ở cùng chính mình con trong giờ phút này. Ở cùng hội thánh để danh Ngài được vinh hiển. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Chương trình quá dài, cho nên tôi cố gắng rút ngắn lại. Tôi có lẽ tôi trình bày cho quý bà anh chị em nửa tiếng thôi. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý bà anh chị em trong vòng nửa tiếng chúng ta nhận được lời Chúa. Tôi xin nói giờ tôi một vợ năm con đến Pháp năm 1986, và từ đó tôi hầu việc Chúa trong mọi hoàn cảnh mà Chúa cho phép. Hiện tại tôi đang quản nhiệm một hội thánh nhỏ ở tại Pháp, đó là con gái của mục sư đây. Và đồng thời tôi kiêm nhiệm ba hội thánh ở tại Thụy Điển. Mỗi một tháng chỉ đến một lần của một hội thánh mà thôi. Và tôi nhận giảng cho một hội thánh ở tại Mannheim, ở tại Đức, vì không có mục sư. Một tháng của một lần. Và bây giờ tôi đang kêu gọi, mời quý tôi thấy Chúa ở khắp thế giới hiệp tác với tôi trong chương trình truyền bá tin lành cho người Việt tại toàn Âu Châu. Và chúng tôi hầu việc Chúa bằng hoàn toàn sức của mình. Chúng tôi có bao nhiêu, chúng tôi hầu Chúa bao nhiêu. Đây là việc của Chúa, chúng tôi không gấp. Nhưng mà xin tất cả quý bà anh chị em cầu nguyện cho chính mình tôi. Bởi vì nhiều việc quá mà không có người gánh. Bây giờ có nhiều người đến thì tôi sẽ giao lại nhiều hội thánh để tôi lo về truyền giáo. Nhưng mà cũng không có nữa. Vì ơi, hãy cầu nguyện cho cánh đồng Âu Châu. Hiện tại đang có 2.000 người Việt. Và tất cả những cánh đồng ấy nó đã chín mùi rồi hết. Thì chúng tôi đến truyền giảng trong vòng 2 tuần thôi. Xin lỗi, 70 người tin Chúa là chuyện thường. Nhưng mà sau khi tin Chúa rồi chúng ta làm gì? Không có người ở lại chăm sóc. Cho nên chúng tôi bây giờ rất là khắc khoái về điều này. Xin quý vị cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây. Trước khi chúng ta học, xin mời quý bà anh chị em đọc lời Chúa ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 21, từ câu 15 cho đến câu thứ 19. Sách Tin Lành Giăng đoạn 21, từ câu 15 đến câu 19. Xin được phép đọc ở đây. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Peter rằng: Hỡi Simon con Jonah, người yêu ta hơn những kẻ này chăng? Peter thưa rằng: Lạy Chúa, phải, dù biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon con Jonah, người yêu ta chăng? Peter thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon con Jonah, người yêu ta chăng? Peter buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Người yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Quả thật, tôi nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi, nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Peter sẽ chết cách nào, đặng sáng danh Ngài, sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta. Một câu cơ bóc mà tôi được dùng ở trong bài hôm nay ấy là ở trong Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 21: Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: Ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Thì thưa quý bà anh chị em, nói đến tình yêu trong khúc Kinh Thánh này có lẽ quý vị nghe nhiều lắm rồi. Một khúc Kinh Thánh rất là quen thuộc. Tôi sẽ cố gắng làm sao để trình bày cho quý anh chị em hiểu một khía cạnh của tình yêu. Yêu có lẽ xưa lắm mà. Khi tạo dựng Adam Eva thì hai ông bà cũng đã yêu nhau. Trải bao nhiêu thời đại cho tới ngày hôm nay chúng ta cũng yêu nhau. Nếu mà chúng ta thấy cái chữ tình yêu này mà chúng ta rút ra rồi trong cuộc sống của nhân loại thì có lẽ là không có ý nghĩa gì hết. Ở trong Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thấy một điều: nếu toàn cả Kinh Thánh này mà lấy hai chữ này ra thì Kinh Thánh cũng không ích lợi gì cho chúng ta. ở trong nghệ thuật, ở trong văn chương, trong âm nhạc. Nếu chúng ta lấy hai chữ tình yêu ra, thì tất cả những gì mà chúng ta ca hát và chúng ta viết thành thơ văn, chúng ta vẽ lên cũng không ý nghĩa gì hết. Bởi tình yêu mà Thượng Đế sáng tạo thế giới này. Và cũng chỉ bởi tình yêu mà Chúa Giê-xu lại đến với con người tội lỗi của chúng ta. Tôi sẽ cố gắng trình bày cho quý bà anh chị em 5 điều. Thứ nhất, yêu có nghĩa là gì? Thứ hai, yêu có nghĩa là ban cho. Thứ ba, yêu có nghĩa là phục vụ. Thứ tư, yêu có nghĩa là hy sinh. Điều thứ năm, làm sao chúng ta có được tình yêu này? Xin mời anh nào cho bà lên. Kính thưa quý bà anh chị em, nói đến yêu có lẽ trong chúng ta ai cũng tự hào rằng là tôi đã yêu nhiều lắm rồi. Phải không? Tình yêu rất là tuyệt vời quý bà anh chị em ơi. Nhưng mà cuối cùng định nghĩa thì yêu là gì? Nhà thơ Xuân Diệu diễn tả như thế này. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Rồi quý vị nghĩ rằng, quý vị hiểu chưa? Yêu là gì? Chính tôi cũng không hiểu yêu là gì. Bằng mây nhẹ nhẹ, bằng gió hiu hiu. Một nhà thơ khác là nhà thơ Tuyến Xuân thì luận như thế này. Yêu là cái mà ta không tả được. Một khi yêu là phải chuốc tình yêu. Nó hình dung như ánh mắt đăm chiêu. Nó phản chiếu như ánh chiều vàng nhạt. Vân vân, còn nhiều vấn đề lắm quý vị ơi. Nhưng mà khi đọc đi đọc lại rồi, mình cũng không biết yêu là gì. Tại vậy không? Ngoài tình yêu này ra, còn tình nhiều tình yêu khác lắm. Tình yêu dân tộc, tình yêu gia đình, yêu cha yêu mẹ, yêu anh em, yêu tổ quốc, yêu lý tưởng. Nói chung con người của chúng ta sống là phải có điều đó trong cơ thể của chúng ta hay là trong tâm hồn của chúng ta. Thì nếu không có điều đó, chúng ta cảm thấy rằng mình không sống ý nghĩa gì hết. Nhưng mà trải qua bao nhiêu thời đại, con người của chúng ta cái yêu là yêu gì? Yêu ai? Yêu cả đường đi. Ghét ai? Ghét cả trong ti họ hàng. Vì sau khi tổ phụ chúng ta phạm tội thì cái tình yêu mà Chúa đặt để trong con người của chúng ta đã bị hư hoại hoàn toàn. Cho nên bây giờ chúng ta dòm đi, chúng ta thấy ông mục sư của mình dễ thương, chúng ta yêu ông đấy. Một người thiếu nữ nào đó rất đẹp, chúng ta yêu cô nàng ấy. Nhưng mà rồi nhìn một anh chàng nào cái mặt cái tưng hay cái gì đó, tự nhìn cái mặt là thấy không ưa rồi. Thì yêu của chúng ta là như vậy đó. Vì sao vậy? Vì nó bị hư hoại hoàn toàn. Cho nên Chúa Giê-xu vì tình yêu Ngài đến thế gian. Hôm nay tôi muốn trình bày chúng về tình yêu mà Chúa Giê-xu muốn phán với Pierre là môn đồ của Ngài. Ấy là tình yêu Agape. Một tình yêu mà Chúa muốn đem con người trở lại cái ban đầu mà Chúa đã đặt để. Giống như tình yêu mà Thượng Đế đã tạo dựng chúng ta. Thì chúng ta bước qua phần thứ hai. Ấy à, yêu có nghĩa là ban cho. Ồ, có phải không quý vị? Chúa hỏi Phi-e-rơ, người có yêu ta chăng? Người có yêu ta chăng? Mà Ngài dùng cái chữ Agape này. Có lẽ ban đầu Phi-e-rơ không hiểu. Chúa muốn nói rằng, con có yêu ta như cái tình mà ta có yêu con không? Đây là điều Chúa muốn nói với tất cả mọi người của chúng ta. Vì khi chúng ta yêu được Chúa với cái tình yêu này, thì chúng ta mới có thể yêu người xung quanh của chúng ta. Và nếu chúng ta không yêu được Chúa với cái tình yêu này, không bao giờ chúng ta có thể yêu được cái người xung quanh mình. Dù người đó có thể là anh em, mà cha mẹ, có thể là vợ con mình nữa. Ôi tuyệt vời quá, khi mà Ngài bày tỏ cái điều này cho Pierre, thật là tuyệt vời. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã dạy chúng ta một bài học rất là đặc biệt. Trước tiên chúng ta phải thực sự yêu Chúa. Yêu, ai cũng nói yêu. Tôi biết có nhiều người nói là, ôi Chúa ơi, con yêu Ngài, nhưng mà có thật sự yêu Chúa chưa? Phi-e-rơ, cái môn đồ đã theo Chúa 3 năm. Phải vậy không? Nhưng mà khi Ngài rơi vào cảnh khốn cùng thì tất cả đều chia tay hết. Chúng ta có thật sự yêu Ngài với cái tình yêu mà Ngài muốn cho chúng ta chưa? Có nghĩa là chúng ta yêu Ngài như Ngài yêu con. Chúng ta có thực sự hay không? Hay là chúng ta yêu bằng môi miệng cho đến khi một ngày nào đó mà người anh em của mình gặp phải một hoàn cảnh nào đó thì chúng ta bắt đầu trả chôn. Vì khi chúng ta yêu Chúa thì chúng ta mới được thể hiện tình yêu này. Ở trong văn thứ nhất đoạn 4:21 nói rằng ai yêu Đức Chúa Trời thì yêu anh em mình. Nếu chúng ta không yêu Chúa, không yêu anh em mình được đâu. Mà muốn yêu Ngài, muốn thể hiện tình yêu đó thì phải mời Chúa làm chủ trong đời sống của mình. Quý anh chị em đang ngồi đây, chúng ta có thật sự mời Chúa làm chủ chưa? Hay là chúng ta để Ngài trong một góc nào đó trong tâm hồn của chúng ta hay trong tấm lòng của chúng ta? Hôm nay là cơ hội để nhắc nhở chúng ta biết rằng nếu thật sự yêu Ngài thì phải để Ngài cai quản tất cả những tư tưởng, ý nghĩ trong lòng của mình. Thì chúng ta mới có thật sự yêu người khác. Và chính vì tình yêu ấy mà Chúa Giê-xu đã đến thế gian. Vì Ngài là tình yêu. Vì vậy cho nên trong lúc mà chúng ta đang xa cơ thất thế, trong lúc mà chúng ta bị hư hoại, thì Thượng Đế của tình yêu đã đến với chúng ta. Ngài ban cho chúng ta một cứu Chúa một cách nhân không. Cho nên Đức Chúa Trời là tình yêu, mà tình yêu phải thể hiện cái là ban cho. Ngài không đòi hỏi chúng ta một điều gì hết. Ngài ban cho chúng ta một cứu Chúa trong khi chúng ta vô vọng. Và Ngài muốn chúng ta sau khi nhận được tình yêu ấy rồi thì bây giờ chúng ta phải trải nghiệm cái tình yêu ấy để ban cho người khác. Chúng ta có làm được chưa? Điều Chúa muốn dạy với Phi-e-rơ cũng là muốn dạy cho mỗi người chúng ta. Một ngày khi Chúa Giê-xu vào trong đình, trong làng thì nói về tình yêu của Ngài, thì Sa-chê đã nghe nói về Chúa Giê-xu. Ông chạy để ông tìm cách để mà gặp Ngài vì thân thể của ông thì thấp và thiếu điều kiện. Mà đi gần thì người ghét vì ông là một nhà sâu thế. Ông không biết làm sao, nhưng mà trong cái lòng khao khát ấy, ông tìm cách ông leo lên một cái cây để đoán biết rằng Chúa vào đây chắc chắn vì cái đường này có một làng này có một con đường duy nhất mà thôi. Và tại đó ông đã gặp Chúa Giê-xu nè. Hỡi Sa-chê, đêm nay ta sẽ ở nhà ngươi. Trong Kinh Thánh đã bày tỏ chúng ta thấy rằng Sa-chê gặp được Chúa rồi. Ông cảm nhận được tình yêu ấy rồi. Chưa có nói điều gì hết. Nhưng mà từ linh trong linh ông đã cảm nhận được cái tình yêu tuyệt vời của Ngài. Cho nên ông nói rằng tôi sẽ ban nữa gia tài mà phân phát cho kẻ nghèo khó. Tôi đã làm điều gì mít lòng ai thiết hay tôi sẽ bồi thường gấp tư. Quý vị đọc kỹ Kinh Thánh đi. Chúa chưa phán với ông điều gì vậy. Nhưng mà vì tình yêu tuyệt vời mà ông đã nhận này thì từ đó ông bắt đầu ban ra. Hỡi anh chị em yêu dấu của tôi, hãy học bài học này đi. Quý vị ban ra rồi, quý vị mới thấy thỏa lòng. Có thể ban đầu chúng ta không làm được nhiều, nhưng hãy tập đi rồi quý vị mới thấy được ngọt ngào trong chân lý của Ngài. Phần thứ ba chúng ta học ở đây. Yêu có nghĩa là phục vụ. Ở đây chúng ta biết yêu có nghĩa là ban cho. Bây giờ yêu có nghĩa là phục vụ. Sau khi Chúa hỏi Phi-e-rơ, người có yêu cha chăng? Ông nói Chúa biết rằng con yêu Chúa. Thì tiếp theo Chúa bán cái gì? Hãy chăn chiên ta. Thì khi chúng ta yêu Chúa thì Ngài mới giao chúng ta trách nhiệm để phục vụ Ngài. Nếu chúng ta không yêu được Chúa thì không bao giờ chúng ta có thể làm điều này. Cho nên Chúa muốn nói chúng ta rằng, có người có yêu ta chăng? Với cái tình mà ta đã yêu các người, thì các người mới có thể phục vụ cho nước của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có nhiều người phục vụ Chúa lắm mấy vị ơi, nhưng chưa chắc chúng ta phục vụ Chúa vì cái tình yêu này. Có thể chúng ta phục vụ Chúa vì một lý do nào đó mình không biết. Nhưng mà nếu chúng ta xét lại mà chúng ta yêu Chúa, hay là chúng ta phục vụ Chúa mà không bởi cái tình yêu agape này, thì chúng ta hãy học thêm đi để làm tròn cái điều mà Chúa muốn dạy chúng ta. Hãy phục vụ Chúa với tình yêu agape. Và khi chúng ta phục vụ Chúa với cái tình yêu agape này rồi, thì chúng ta không có cái gì mà cảm thấy rắc rối đó. Dòng người ta có như thế nào đi nữa, mình cũng vui lòng vì con yêu Ngài. Con phục vụ Chúa vì con đáp ơn Ngài. Con phục vụ Chúa vì con biết cái tình yêu của Ngài đã đến với con, mà trong khi con không xứng đáng. Thôi con làm điều đó là vì Ngài. Con yêu anh em con như Ngài đã yêu chúng con. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng khi chúng ta yêu Chúa thật sự, thì Chúa mới giao trách nhiệm ở chúng ta để chúng ta chăn bày, để chúng ta để chăm sóc anh chị em của mình. Nếu chúng ta không yêu được Ngài, chúng ta không làm được điều đó đâu. Có làm đi được nữa, chẳng qua chỉ là làm cho có mà thôi. Mà muốn phục vụ Chúa thì phải được huấn luyện. Có nhiều người quá khích, cứ ngỡ rằng mình khi đến gặp Chúa rồi, Chúa phán rồi, mình cầu nguyện Đức Thánh Linh là chúng ta có thể làm được gì cho Chúa. Trong một phương tiện nào đó có thể có. Nhưng nếu muốn thật muốn bước chân vào trong sự phục vụ Ngài, thì hãy học hỏi một cách chính đáng. Có nhiều người ở bên Âu Châu chúng tôi rất là khổ tâm. Họ yêu mến Chúa lắm quý vị ơi. Họ cũng muốn phục vụ Ngài lắm, nhưng họ đánh lung tung hết. Mà ông Paulo nói là đánh ba vơ đó. Cho nên khi mà chúng ta muốn phục vụ Ngài thì chúng ta phải học một cách đầy đủ. Nếu học không đầy đủ đó, thì chúng ta nói nửa chừng khựng lại, hay người ta hỏi một câu thì chúng ta cũng không biết đường đâu mà trả lời. Rồi đôi khi hứng quá chơi luôn, trả lời luôn qua tà giáo, dẫn người ta đi lọt xuống hố luôn. Cảm ơn Chúa, mục sư Trần Quang Tuấn ở đây đã có chương trình dạy. Ông dạy rất là cứng, bài bản rất là tốt. Đây cũng là một trong cái ân tứ nha. Không phải một vị mục sư nào cũng cũng dạy mà kiên nhẫn với mục sư Tuấn này đâu nha. Hai vị phải cảm ơn tôi tế của Ngài, cảm ơn Chúa đã ban cho. Hãy học đầy đủ đi, rồi chúng ta phục vụ trong cái khả năng của mình. Một ngày kia, quý vị biết rằng Tô Đông Pha. Tô Đông Pha được mệnh danh là một bác gia. Cho tới ngày hôm nay vẫn là một bác gia nổi tiếng của người Trung Hoa. Thì lúc bây giờ, ông Vương An Vương Thạch là một thủ tướng, cũng là một bác gia nổi tiếng. Ông có lẽ không thích An Vương Thạch lắm. Vì ông còn trẻ, thích bừa bãi, thích đến những nơi nào bày tỏ một cái lòng phóng khoáng của một nhà thơ, một nhà hiểu biết. Cho nên một ngày kia, ông thấy một cái câu của An Vương Thạch. Ông viết như thế này: Minh Nguyệt sớm đầu khiếu, Hoàng Khuyển họa hoa tâm. Ông nói ông này già lắm cẩm. Sao vậy? Trăng sáng sao mà nó hót trên đầu núi? Con chó vàng mà làm sao mà nó ở trong lòng hoa? Ồ, ông này già lắm cẩm. Cho nên ông sửa lại bài thơ của An Vương Thạch: Minh Nguyệt sơn đầu chiếu, Hoàng Khuyển họa hoa âm. Có nghĩa là ông nói rằng là trăng sáng thì chiếu ở trên đầu núi, còn con chó vàng thì nằm ở dưới bông hoa. Ông đã quá, ôi thiệt là tuyệt vời. Sửa là đọc quá. Quý vị biết ngày xưa khi mà đến một cái nơi nào của những nhà thơ đó, họ thường gặp thơ, họ phổ thơ rồi họ viết ở trên tường, họ vẽ, họ khắc. Thì Tô Đông Pha là một người như vậy đó. Ông không có ham thích về tiền bạc lắm. Ông thích thỏa, thích đi ngâm thơ. Một ngày kia An Vương Thạch chuyển ông về miền Nam nước Trung Hoa. Nơi đó ông được làm hoang ở đó, làm quan ở nơi đó. Thì ông mới phát ra một điều, thiếu điều muốn té xỉu. Là tại vì sao? Ông nói rằng trăng sáng trên đồi núi đó, nhưng mà thực ra không phải là trăng. Minh Nguyệt nó chỉ là một con chim. Một con chim nó hót ở trên đầu núi chứ không phải là trăng. Còn cái Hoàng Khuyển đó là con sâu. Con sâu nó nằm ở trong lòng hoa. Ôi ông Tống té xỉu. Vậy mà mình ở nào mình khắc cái chân, đi tới đâu là khắc đó để mà khoe cái tài của mình. Thiệt không biết phải nói làm sao. Điều đó cho chúng ta biết rằng những nhà bác học, những người nổi tiếng ngay ở trong quốc gia của họ, họ còn chưa hiểu hết được mà. Làm sao con người chúng ta có thể hiểu được những gì của Thượng Đế? Cho nên chúng ta phải học, phải khiêm nhường, Phải xin Đức Thánh Linh cho mình hay được những cái điều chân lý để mình có thể giải bài cho anh em mình. Đừng có tự hào tôi từ ngày theo Chúa 20 năm, 30 năm tôi biết hết á. Ông một sư chưa giảng tôi biết rồi đó. Thưa quý bà anh chị em, cá nhân tôi cũng không dám nói nữa. Tôi chỉ biết một phần nào thôi quý vị ơi. Hãy đến với Chúa học hỏi một cái đầy đủ. Thì chúng ta mới có thể phục vụ Chúa. Phục vụ một cách khiêm nhường. Hãy khiêm nhường mà đến với Chúa Giê-xu. Thì Ngài sẽ soi sáng cho chúng ta. Để chúng ta mới có thể làm được điều đó. Ví dụ, ba năm theo Chúa, các môn đồ theo Ngài. Nhưng mà khi gặp nạn thì sao? Dòng túc. Ba năm học 24/24. Quý vị đồng ý không? 24/24 đó. Ngủ ăn cùng Chúa mà. Phép lạ thấy hết á. Nhưng mà rồi con không hiểu Chúa mình đến đây làm cái gì. Khi Chúa bị bắt chạy. Hãy học với Chúa. Phải mặc lấy quyền phép với Đức Thánh Linh. Nhiều khi chúng ta tự sức mình. Tôi bằng này bằng nọ. Nhưng thưa quý vị có bằng cỡ nào bằng. Quý vị nói người ta nghe thì hay. Nhưng mà không chinh phục được. Chuyện của Đức Thánh Linh. Và quý vị tầm thường. Nhưng quý vị lời nói ra. Quý vị sẽ chinh phục được người khác. Hãy đến với Chúa. Mời gọi Thánh Linh. Ở trong lòng mình. Chúng ta phải nhớ rằng. Khi Đức Thánh Linh đến với các môn đồ. Không phải để cho các môn đồ đi khoe nha. Hãy đọc kỹ đi. Đức Thánh Linh đến không phải để chúng ta khoe. Mà hãy đến với chúng ta và chúng ta nói cái điều đó cho mọi người biết. Và thêm can đảm để phục vụ Ngài. Chúa ban phước cho hết thảy với ông bà anh chị em. Hãy mời gọi Thánh Linh đến với mình. Vì có Ngài chúng ta mới có thể chịu đựng. Chúng ta mới kiên nhẫn. Chúng ta phải đối diện với những gì trước mặt chúng ta. Thì chúng ta mới có thể đem tin lành đến công việc Chúa. Chúng ta phải kiên nhẫn phục vụ Chúa trong ý chỉ thánh. Có nhiều người nhận được ơn của Chúa mừng quá chạy ra làm liền. Biết gì nói. Khi chúng ta đi hầu vì Chúa, chúng ta phải cầu nguyện nhiều để Chúa mở chúng ta một con đường. Chúa sai chúng ta đi đến gặp người nào. Chúa sai chúng ta đi đến để làm điều gì. Thì mới có kết quả. Với tấm lòng nóng cháy, quý vị nhớ không? Khi mà Chúa nói với Môi-se, gọi Môi-se, trở nên một người lãnh đạo. Vừa dây qua cái, thấy anh kia ăn hiếp dân mình, chơi liền. Tưởng gì trốn 40 năm. Hãy chờ đợi ý chỉ của Ngài. Hãy kiên nhẫn. Hãy đừng nóng. Hãy cầu việc Chúa, cầu nguyện Chúa để Chúa cho chúng ta biết, để chúng ta phục vụ. Phải hết tâm phục vụ Chúa với tấm lòng yêu thương. Chúng ta phục vụ Chúa mà không có tình yêu, xin lỗi, không biết là gì hết. Một ngày kia có hai truyền đạo trẻ, truyền giáo, đến gặp một nhà truyền giáo nổi tiếng đã thành công trong sự nghiệp. Ông nói rằng, thưa ông có thể cho chúng tôi biết làm sao mà ông đã dẫn nhiều người đến với Chúa, trong khi chúng tôi đã từng làm nhưng mà rồi không có kết quả gì hết. Ông ấy mới nói, hai thầy là đây. Ông mở cửa sổ ra, hai thầy dòm xuống thấy gì? Anh đầu tiên nói, tôi thấy một người quét rác, một đứa nhỏ nó chạy, một cặp tình nhân đằng kia đang ôm nhau hôn hít, một cái gì đó ở đây. Rồi nói, còn anh thấy cái gì? Ông kia ông dòm lại, ông nói, tôi thấy một người bán hoa. Ông diễn tả cái hình ảnh ở dưới, có người đi qua đi lại. Ông nhà truyền đạo dòm nó, ủa, vậy thôi sao? Thì hai chàng này nổ nóng rồi. Có sao nói vậy? Hỏi giờ là hỏi sao? Nói vậy chứ còn ông thấy gì? Đây, hay là đây. Quý vị có thấy không? Từng người đi, đi qua đi lại. Nhưng mà mỗi ngày, mỗi phút đều đi vào trong sự chết. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Họ đang dần trong sự chết mất. Phải yêu thương họ. Hãy đến với họ. Hãy nói cho họ về tin lành. Nếu không họ chết. Thì quý vị mới có thể thành công trong sự phục vụ Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có muốn phục vụ nước trời hay là muốn nước trời phục vụ chúng ta? Hả? À, quý bạn chị em. Lúc nào chúng ta cũng cầu xin hết á. Ôi, Chúa cho con ăn nhà lầu, Chúa con được thứ. Năm này qua nọ, xin, bạn không thấy. Bây giờ chúng ta phải biết rằng chúng ta phải phục vụ Ngài. Chúng ta đời sống làm việc đàng hoàng, sung túc, hay là muốn hưởng xã hội suốt đời đây? Khi nào mà chúng ta làm việc thì chúng ta mới trân trọng những cái gì mà chúng ta làm ra. Còn nếu chúng ta làm việc chúng ta hưởng suốt đời thì chúng ta cũng không thấy cái gì là quan trọng. Có người nào mà dẫn được một linh hồn, anh chị em nào đến với Chúa mà trung tín lớn lên trong Chúa không? Hãy giơ tay lên coi. Có người nào không? Trong này. Amen. Bây giờ, nếu quý vị dẫn một người nào đến với Chúa mà họ trung tín đi với Chúa mà vẫn còn ở trong hội thánh, quý vị thấy sao? Lòng quý vị như thế nào? Mừng lắm. Vì cả thế gian không so được mà. Hãy tập đi. Hãy hầu việc Chúa đi. Hãy cầu nguyện với Chúa nhiều hơn. Để rồi Chúa sẽ cho chúng ta có một kết quả khiêm nhường trước mặt Ngài. Rồi bông trái sẽ được ra. Đời sống có ý nghĩa khi chúng ta đóng góp một cái gì cho lý tưởng của nhân loại và cho nước trời. Nếu không, chúng ta không có ý nghĩa gì hết. Chúng ta học phần thứ tư ở đây. Yêu có nghĩa là hy sinh. Nhà thơ Xuân Diệu nói rằng yêu là chết trong lòng mỗi ích. Trong một phương diện nào nó đúng cái gì? Một anh chàng cái yêu một thiếu nữ đó. Thiếu nữ đó không thích anh chàng nó hút thuốc. Nhưng mà vì muốn đẹp lòng người yêu, anh chàng đó tìm đủ một cách để bớt đi. Hoặc là không hút thuốc nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng tình yêu chúng ta vì yêu người mình yêu. Mình sẵn sàng hy sinh một phần nào trong đời sống của mình. Để cho tình yêu được kết quả trọn vẹn. Yêu làm cho người ta sống vui lắm quý vị. Quý vị thấy hai người không? Một người không yêu thì sao? Mặt cao có. Không nói một lời nào hết. Còn người yêu thì sao? Đi nhảy vẽ, vẽ hát cá. Coi như mình đang sung sướng, vui vẻ. Cho nên yêu là cái gì nó nằm ở trong con người mà Chúa ban cho quý vị. Quý ông bà anh chị em. Mà nếu chúng ta không có tình yêu ở đời mình khô khan lắm. Và khi có tình yêu thì chúng ta mới có thể có một đời sống tốt đẹp. Và bắt đầu chúng ta mới biết hy sinh. Cái chữ đó đó, theo có lẽ là tiếng Pháp á, nó gọi là partir, se morir en peur, tức là ra đi, là chết trong lòng ích. Mà bài này ông mục sư Phan Thanh Bình ông có luận đó. Yêu là chết trong lòng ích thì đúng hơn. Nhưng mà nhà thơ thì nói rằng là yêu là chết trong lòng ích, mà có nghĩa là ra đi của Roland Dorset. Nhưng mà không sao, đi hay yêu cũng không thành vấn đề. Khi chúng ta thương yêu nhau thì chúng ta bắt đầu hy sinh cho nhau. Đó là một cái việc nhỏ. Khi Phaolô yêu Chúa, đã gặp chính Chúa rồi, thì quý vị thấy bắt đầu ông nói điều gì? Ông không phải là chết trong lòng một ít được nữa quý vị ơi. Vì chính Chúa đã chết cả cuộc đời cho ông. Cho nên ông nói là tôi sống đây không phải là tôi sống nữa, mà đấng Christ cho ông sống tôi. Tôi không dám kêu quý vị nêu gương Phaolô. Nhưng mà ý muốn nói rằng là khi cảm nhận được cái tình yêu của Chúa rồi, ông Phaolô ông thấy cái điều quý nhất trong cuộc đời này nó không phải là vật chất của đời này, nó không phải là vinh quang của địa vị, nhưng mà nó là điều nắm bắt lấy Chúa của mình. Cho nên ông coi mọi sự là như sự lỗ, điều ông biết được Chúa của mình. Cho nên từ đó cuộc đời của ông sống cho Chúa một cách hoàn toàn. Hãy học theo gương Phaolô quý vị. Nếu chúng ta yêu Ngài, cảm nhận được tình yêu của Chúa rồi, thì chúng ta sẽ đi với Ngài hết cả cuộc đời của mình. Rồi Chúa sẽ ban phước cho quý vị và anh chị em. Chúng ta không có thời giờ nhiều. Và cuộc đời đó chúng ta thấy trải qua các môn đồ. Sau khi Chúa Giêsu sống lại rồi, các môn đồ bắt đầu đã nhận được tình yêu của Chúa rồi. Bắt đầu thấy được cái chân lý của Ngài rồi. Đã hiểu được Chúa Giêsu đến với em thế nào rồi. Thì họ sống thế nào? Họ sống và chết cho tin lành quý vị ơi. Không có người nào sung sướng hay đó. Chết một cách thê thảm. Vì danh của Chúa, vì tin lành của Ngài. Trong đó có một người không chết, sống về già là ông Giăng. Nhưng ông bị tù đày. Còn chúng ta thì sao? Tôi nói điều đó không phải là mong rằng quý vị vô tù ra khám đâu. Nhưng mà cảm nhận được tình yêu của Ngài thì mọi người, những cái môn đồ của Chúa không xem những cái gì xung quanh là quý nữa, mà là
nhận được tình yêu của Ngài rồi thì bắt đầu đi trong tình yêu của Chúa để bày tỏ tin lành, và họ sẵn sàng chết vì tình yêu ấy. Phần cuối cùng tôi trình bày quý bà anh chị em ở đây, làm cách nào để chúng ta có tình yêu. Một ngày kia, hoàng đế Napoleon, khi ông đem cuộc viễn chinh khắp cả Âu Châu, ông đánh qua tới bên Ai Cập, ông chiếm luôn Ai Cập, thì quân đội liên minh của Âu Châu bao vây ông không về được, ông kẹt ở tại Ai Cập. Người vợ ở nhà là người vợ mà ông yêu quý nhất là bà Josephine. Quý vị có biết rằng có nhiều tác phẩm nói về Napoleon, về cái tình yêu của ông đối với người đàn bà này. Ông viết nhiều bức thư rất là hay. Người đàn bà này trong khi mà ông đi viễn chinh đó, thì phạm tội ngoại tình, sống đời sống không có một lòng trung thủy đối với ông. Nhưng mà ông yêu người đàn bà này. Không hiểu ông yêu như cách nào mà trong lịch sử nói rằng là ông chỉ hầu như là ông gắn liền với người đàn bà này mà ông đau khổ người đàn bà lắm. Ông viết cho người đàn bà nào bức thư như thế này: hỡi Josephine yêu dấu của anh, anh sẵn sàng bỏ cả cuộc viễn chinh tới Âu Châu này, bỏ luôn cả cái viễn chinh, anh sẵn sàng về với bên em, anh quỳ xuống nói với em rằng và mong em ban cho anh ba chữ thôi, ấy là em yêu anh. Hỡi quý bà anh chị em, Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã đến thế gian, Ngài đã yêu thương chúng ta, xem chúng ta như là người vợ của Ngài. Nhưng mà rồi chúng ta cứ ngoại tình hết thần này tới thần khác. Nhưng mà Ngài sẵn sàng hy sinh tất cả, Ngài bỏ tất cả. Napoleon quỳ xuống đối với người Tây Phương cho là một vinh dự đó quý vị. Quý vị có xem phim không? Xin cưới em, vinh dự lắm đó. Nhưng Chúa chúng ta thì sao? Sinh ra trong một cái chuồng chiên tồi tàn, không nhà không cửa, chết thảm khốc trên thập tự giá vì chúng ta. Ngài làm điều đó, Ngài mong chúng ta nói với Ngài có ba chữ thôi: ấy là con yêu Ngài, mà vì ta đứng lên trong giờ phút này. Ai sẵn sàng thưa với Chúa rằng con yêu Ngài? Quý vị đưa tay lên cầu nguyện. Xin mời quý vị lên đây, thầy mạnh dạn lên đây, mời quý vị một sự cầu nguyện đặc biệt cho anh em mình. Hãy nhanh lên quý vị, đừng ngại ngùng, chúng ta không có thời giờ đâu. Hãy thưa với Chúa rằng con yêu Ngài. Quý vị sẽ nhận được tình yêu này.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hoặc quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.